Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là những thông tin mới nhất về thị trường tài chính tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới giảm mạnh phiên ngày thứ tư liên tiếp khiến giá vàng miếng trong nước sáng 29 tháng 3 mất hơn 100.000 đồng một lượng. Giá đô la Mỹ ngân hàng chững trong khi giá đô la Mỹ tự do tiếp tục tăng. Bước sang ngày giao dịch 30 tháng 3 ghi nhận lúc 9 giờ, tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào bán ra là 36,60 và 36,85 triệu đồng một lượng, giảm hơn 300.000 đồng một lượng sau khi đạt mốc trên 37 triệu đồng một lượng bán ra. So với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định hơn với mức độ tăng và giảm đều hẹp hơn. Hiện giá vàng miếng SJC bán lẻ trong nước cao hơn khoảng 250.000 đồng một lượng.
Với mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2018 đã đạt mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm gần đây. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 6,70%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Đáng chú ý nhất là trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đã tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng đến 13,56%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây.
Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước trong quý 1 2018 ước tính đạt 54,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,9%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 39,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,2%. Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,7%. Kim ngạch hàng điện thoại và linh kiện chiếm 90% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, chiếm 61% kim ngạch hàng dệt may. Về xuất nhập khẩu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý 1 2018 ước tính đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, dịch vụ du lịch đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,5% tổng kim ngạch, dịch vụ vận tải đạt 700 triệu đô la Mỹ.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch cho dịp hè sắp tới. Bên cạnh săn được máy bay giá rẻ, chuẩn bị kinh phí, lên kế hoạch các điểm chơi, thì khách sạn luôn là lựa chọn của mọi người khi đi du lịch. Vậy làm sao vừa tiết kiệm tiền, đồng thời giúp bạn tránh khỏi một số tình huống phiền phức? Hãy cùng tìm hiểu những mẹo nhỏ cực hữu ích dưới đây. Thứ nhất, bạn có thể mặc cả khi đặt phòng. Khi đặt phòng qua mạng, bạn phải trả đến 30% phí hoa hồng. Vì vậy, nếu gọi trực tiếp đến khách sạn để đặt phòng, bạn có thể mặc cả giúp giảm được một khoản kha khá tiền phòng. Thứ hai, bạn nên tìm hiểu những dịch vụ miễn phí của khách sạn. Khi đặt phòng, bạn hãy hỏi thêm về những dịch vụ miễn phí kèm theo. Khách sạn thường cung cấp cho bạn nước lọc, bàn là, máy sấy, sạc điện thoại. Họ cũng có thể giúp bạn đặt taxi miễn phí, đặt bàn trong nhà hay thậm chí mang đến một bữa sáng ngon lành ngay trong phòng bạn. Thứ ba, phòng của bạn có thể bị di chuyển. Các khách sạn thường nhận thêm người đặt, mặc dù phòng trống không còn. Thật không may khi bạn bị hủy phòng đột ngột và bị chuyển sang khách sạn khác cùng hệ thống. Đừng ngại ngần đưa ra yêu cầu họ chuyển sang phòng cao cấp hơn nhằm bồi thường sự di chuyển đột ngột này hoặc các dịch vụ khác đi kèm, ví dụ một tour du lịch miễn phí. Thứ tư, không phải lúc nào các phòng cũng luôn sạch sẽ. Chắc chắn bạn không phải là người khách đầu tiên ở đó, vì vậy hãy lưu ý khi sử dụng những đồ được bày sẵn trong phòng, nên sử dụng cốc giấy dùng một lần, nước uống cá nhân. Thứ năm, không phòng nào giống hệt nhau. Khi bạn muốn đổi phòng, hầu hết lễ tân đều nói rằng các phòng của chúng tôi đều giống nhau. Jacob Tomsky, người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khách sạn, đưa ra lời khuyên rằng không phòng nào giống hệt nhau, khung cảnh đẹp hơn, phòng tắm tốt hơn, phòng rộng hơn. Đừng ngại ngần đưa thêm cho lễ tân một chút tiền, bạn sẽ có thêm một loạt những quyền lợi nhất định như có thể trả phòng muộn hơn một chút, xem phim hay sử dụng mini bar miễn phí. 6. Khi gặp vấn đề, đừng quên khiếu nại. Nếu có điều gì ảnh hưởng hoặc làm phiền bạn khi ở khách sạn, đừng ngại ngần nói cho lễ tân biết. Khách sạn không bao giờ muốn có những đánh giá hoặc xếp hạng tiêu cực. Vì vậy, họ có thể cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung hoặc giảm giá cho bạn. Hãy nói chuyện lịch sự, yêu cầu quản lý, giải quyết những vấn đề mà bạn không hài lòng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3 vừa qua, tại xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần Hưng Nguyên Thịnh là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc gia cầm quy mô đạt tiêu chuẩn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã khánh thành khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Đây có thể coi là tín hiệu vui cho thị trường thực phẩm trong thời gian tới, đồng thời hướng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm qua từng khâu, chăn nuôi, chế biến và tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Phòng Thống kê thành phố Thái Nguyên, thì hiện nay trung bình mỗi ngày người dân thành phố Thái Nguyên tiêu thụ gần 500 tạ thịt gia súc, gia cầm các loại. Song trên thực tế, số thực phẩm được kiểm định, đóng dấu trước khi xuất bán ra thị trường là rất nhỏ.
Trên thực tế hiện nay tại thành phố Thái Nguyên, tình trạng giết mổ gia cầm tự phát vẫn diễn ra thường xuyên, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể dễ dàng bắt gặp tình trạng này tại tầng hầm chợ Thái, khu bán gà vịt, chợ Đồng Quang, Quang Vinh hay những điểm chợ cóc như dốc Trường Đảng, phố 19 tháng 8. Đặc biệt vào những ngày lễ Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên những điểm giết mổ tự phát theo thời vụ mọc lên khá nhiều. Đối với giết mổ gia súc cơ bản vẫn là điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện, khu giết mổ và chăn nuôi liền kề. Theo ghi nhận, trong số 13 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ của thành phố thì mới chỉ có duy nhất cơ sở giết mổ lợn An Khang thuộc tổ 15 phường Quang Vinh đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, với quy mô chỉ đạt 30 con lợn một ngày thì không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các tiểu thương. Chính bởi vậy, việc đưa vào sử dụng khu giết mổ tập trung ở xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức của công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh có thể đáp ứng phần nào nhu cầu giết mổ của các hộ kinh doanh với công suất tối đa 500 con một ngày, giúp ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật thông qua con đường giết mổ, được kiểm soát chặt chẽ bởi cơ quan thú y, đóng dấu kiểm soát giết mổ và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm động vật đã thực hiện kiểm soát giết mổ trước khi xuất ra thị trường tiêu thụ. Ông Hoàng Công Bằng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hương Nguyên Thịnh cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi thì sau khi đưa vào hoạt động ấy thì để khu giết mổ xóm Đà Tiến mà hoạt động tốt ấy, thì chúng tôi sẽ phát triển thêm một dây chuyền giết mổ gà và hoàn thiện thêm những hạ tầng cơ sở như xử lý chất thải cho đạt tiêu chuẩn cao nhất. Công ty thì có những cái cơ chế hỗ trợ như là vận chuyển có quy định từ dưới 20 cây và trên 20 cây thì công ty có xe vận chuyển đến tận nơi. Nhưng với mục đích là phải ở công ty Hương Nguyên Thịnh để cơ quan nhà nước kiểm soát, đóng dấu để đưa ra thị trường cho được an toàn về truy xuất nguồn gốc.
Còn chị Nguyễn Thị Quyên, hộ chăn nuôi ở xã Phúc Triều chia sẻ.
Phúc Triều thì cách Thịnh Đức không xa, nên là mình nghĩ việc xây dựng một khu giết mổ tập trung ở khu vực phía tây thành phố ấy, nơi mà có nhiều những hộ chăn nuôi thì sẽ rất là thuận tiện. Đặc biệt là tỉnh và công ty lại có những hỗ trợ về vận chuyển để tạo điều kiện cho người dân giảm thiểu những chi phí phát sinh và đảm bảo nguồn thu.
Trong bữa ăn hàng ngày, nguồn thực phẩm từ gia súc gia cầm, thủy hải sản là không thể thiếu. Tuy nhiên trên thực tế do nhiều yếu tố khách quan như nhu cầu thị trường, thời tiết, dịch bệnh nên việc cung ứng ra thị trường nguồn thực phẩm sạch đảm bảo chất lượng rất khó khăn. Đã có những vụ việc thịt thối, thịt dịch bệnh mang đi tiêu thụ bị phát hiện và xử lý. Do đó bên cạnh quá trình chăn nuôi đảm bảo thì việc kiểm định chất lượng từ khâu giết mổ đến khâu tiêu thụ của các cơ quan chức năng là rất quan trọng. Thời gian qua, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Phòng chống dịch động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến và sản xuất thực phẩm. Qua đó đã có trên 1,5 tấn thực phẩm không đảm bảo chất lượng bị phát hiện và xử lý. Điển hình là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đội Quản lý Thị trường, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Vệ sinh Thực phẩm của thành phố và tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện trên 500 kg thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm tươi sống là nguồn dinh dưỡng hàng ngày không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Nhưng làm thế nào để có nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn về dinh dưỡng, chất lượng thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đã và đang được các ngành chức năng cùng đại bộ phận nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, việc đầu tư và đưa vào sử dụng khu giết mổ tập trung tại xã Thịnh Đức sẽ góp phần kiểm soát thực phẩm từ khâu chăn nuôi đến khâu chế biến và tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn.
Phản ánh đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung, giải pháp hướng đến cung ứng nguồn thực phẩm an toàn đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này tuần sau.